Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
9 người ở Bình Định bị tuyên án 83 năm tù vì rải truyền đơn chống chính phủ. Hàn Quốc chặn tàu chuyển dầu cho Triều Tiên. Cựu lãnh tụ đảng đối lập Campuchia bị tuyên phạt về tội phỉ báng. Đánh bom một nhà thờ ở Ai Cập làm ít nhất 10 người thiệt mạng.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
New York sáng thứ Sáu 29 tháng 12 đang điều tra nguyên nhân một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà chung cư ở khu Bronx đã làm 12 người chết, trong đó có 4 trẻ em. Đây là vụ cháy gây thương vong nhiều nhất trong 25 năm qua. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Daniel Negro, người đứng đầu sở cứu hỏa thành phố, nói tại một cuộc họp báo cùng với thị trưởng New York Bill de Blasio rằng ngọn lửa bùng phát lúc gần 7 giờ tối đêm thứ Năm 28 tháng 12 tại tầng 1 của tòa chung cư xây bằng gạch. Lửa lan nhanh lên các tầng trên, nguyên nhân cháy đang được điều tra. Thị trưởng de Blasio nói rằng, chúng ta có mặt tại nơi này, quang cảnh của một tấn bi kịch không thể diễn tả được bằng lời. Hỏa hoạn ập đến ngay giữa mùa lễ cuối năm khi mà các gia đình quây quần bên nhau. Tối hôm nay, ở khu Bronx, có những gia đình đang tàn nát. Truyền thông địa phương cho biết, trong số 12 nạn nhân thiệt mạng, có 4 trẻ em tuổi từ 1 đến 7 tuổi và một cậu bé chưa xác định được danh tính. Thị trưởng thành phố New York cho hay, hiện có 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đang chiến đấu để sống sót. Theo nhà chức trách, đội cứu hỏa đã cứu được 12 người từ tòa chung cư này.
Hầu hết người Mỹ sẽ phải đối phó với nhiệt độ băng giá như Bắc Cực và gió lạnh như cát trong thời gian còn lại của năm 2017. Miền Đông và miền Trung nước Mỹ hiện đang chịu thời tiết giá lạnh. Dự báo thời tiết này sẽ còn tiếp tục trong tuần đầu tiên của năm 2018. Thông tín viên Latika Hock của đài VOA tường trình chi tiết. Quả cầu pha lê Waterford đã sẵn sàng để đón năm mới tại quảng trường thời đại ở New York. Nhưng những ai muốn dự nghi lễ truyền thống 110 năm này và buổi hòa nhạc ngoài trời với các ngôi sao nổi tiếng sẽ phải mặc quần áo dày để chống chọi với thời tiết băng giá. 20 tiểu bang miền Trung và Đông Bắc nước Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá và tuyết. Thị trấn Erie, Pennsylvania chìm dưới 1,5 mét tuyết, trong khi tuyết vẫn tiếp tục đổ xuống. Nhiệt độ thấp gây khó khăn cho công việc của các đội dọn đường và cũng làm giảm tốc độ đi lại trong mùa nghỉ lễ. Một người đi đường trong kỳ nghỉ lễ bang New York nói là ông chỉ có thể đi khoảng 32 km một giờ. Các dịch vụ khẩn cấp và nhà tạm trú đang đưa xe đi đón những người vô gia cư và những người khác có thể bị mắc kẹt trong thời tiết băng giá. Một nhân viên nhà tạm trú Franciscan Alrich ở Chicago nói:
We know in the 15 to 30 minute period that many of our guests could freeze to death.
Chúng tôi biết là khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút có thể làm cho nhiều người chết cóng.
Một số người không sợ lạnh và nghĩ cách vui chơi ngoài trời như trượt băng. Một người trượt băng ở Chicago chia sẻ.
Không có chuyện thời tiết quá tồi tệ, chỉ có quần áo tồi. Vì vậy, chúng tôi ăn mặc phù hợp với thời tiết.
Đối với nhiều người khác, thời tiết cực lạnh có nghĩa là họ phải đổ kế hoạch. Một bà mẹ nói.
The girls wanted to go ice skating and we tried. But it's really...
Các con gái muốn đi trượt băng và chúng tôi đã thử, nhưng quả thực là quá lạnh.
Một bà mẹ khác cho biết.
I don't know, we'll probably be inside on those days, lots of movie days.
Tôi không biết, có lẽ chúng tôi sẽ ở trong nhà trong những ngày tới, rất nhiều ngày để xem phim.
Nhiệt độ vào đêm giao thừa được dự báo sẽ xuống dưới 10 độ so với bình thường ở vùng Trung Tây và từ các tiểu bang Đông Bắc cho đến các bang California ở phía Nam. Trong các thành phố bị ảnh hưởng có thành phố lớn như Chicago, St. Louis, New York, Washington và Atlanta. Thời tiết lạnh giá sẽ kéo dài trong tuần đầu tiên của năm 2018. Các tiểu bang ven biển miền Nam có thể gặp một vài cơn mưa bão khi không khí lạnh và phải khi ấm ướt từ vịnh Mexico.
Một hiệp hội đại diện cho các luật sư Hồng Kông nói họ bị sốc về động thái của Quốc hội Trung Quốc tiến hành thực thi luật pháp áp dụng ở Hoa Lục tại một nhà ga ở đặc khu Hồng Kông. Hiệp hội luật sư tố cáo hành động này là bước thụt lùi lớn nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc hồi năm 1997. Hiệp hội luật sư Hồng Kông nói quyết định đó sẽ phương hại nghiêm trọng tới niềm tin vào nền tư pháp độc lập tại Hồng Kông. Vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh được trao lại cho Trung Quốc cách đây 20 năm, với lời cam kết Hồng Kông sẽ được duy trì một mức độ tự trị cao. Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Tư nói rằng một phần nhà ga trên tuyến đường sắt cao tốc đang được xây ở Hồng Kông sẽ được coi như là lãnh thổ đất liền Trung Quốc và bị chi phối bởi luật lệ áp dụng tại Hoa Lục theo một thỏa thuận hợp tác. Các quan chức ở Bắc Kinh và Hồng Kông cho rằng việc lập một chốt kiểm soát di trú chung là điều cần thiết vì sự tiện lợi của hành khách. Hồng Kông, theo nguyên tắc một quốc gia hai thể chế, cho phép đặc khu Hồng Kông tự điều hành lực lượng cảnh sát, kiểm soát di trú và có một hệ thống tư pháp độc lập theo kiểu Anh, phân biệt giữa luật sư biện hộ và luật sư tư vấn. Ga xe lửa tốc độ cao sẽ được khánh thành vào mùa thu năm tới, tọa lạc tại trung tâm thành phố, sát cạnh cảng Victoria. Chính phủ Hồng Kông khẳng định họ tôn trọng pháp quyền. Chính quyền Hồng Kông nói, theo chính sách một quốc gia hai hệ thống, Hồng Kông có một mức độ tự trị cao dựa trên luật cơ bản, tức là hiến pháp Hồng Kông. Quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nước này đã chặn bắt một chiếc tàu treo cờ Hồng Kông đang chuyển dầu sang tàu Triều Tiên trên vùng biển quốc tế, bất chấp lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ các giới chức hải quan nước này cho biết, tàu Lighthouse Windmore đã chuyển 600 tấn dầu thô sang một chiếc tàu của Triều Tiên vào ngày 19 tháng 10 vừa rồi. Vẫn theo Yonhap, Hàn Quốc chặn và giữ lại tàu Lighthouse Windmore hôm 24 tháng 11 khi chiếc tàu này đi vào cảng Yeosu. Hãng tin Yonhap cho biết, tàu Lighthouse Windmore do tập đoàn Billings Bunker, một công ty Đài Loan, mướn. Cơ quan thông tấn này cho biết, tàu khai điểm đến là Đài Loan, nhưng thay vào đó đã chuyển dầu sang tàu Samchong 2 của Triều Tiên và ba tàu khác không phải của Triều Tiên trong các vùng biển quốc tế ở biển Hoa Đông. Tàu Lighthouse Windmore được cho là nằm trong danh sách các tàu bị chính phủ Mỹ đề nghị ghi tên vào sổ đen vì đã chuyển hàng cấm cho Triều Tiên. Thông tấn xã Yonhap đưa tin rằng Hàn Quốc đã thông báo cho Hoa Kỳ về vụ phát hiện giao dịch bất hợp pháp. Hôm thứ Năm 28 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tố cáo Trung Quốc là tạo điều kiện cho các chuyến hàng chở dầu tới Triều Tiên, bất chấp Trung Quốc quả quyết họ không vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Ông Trump viết trên Twitter, bắt quả tang, rất thất vọng về việc Trung Quốc cho phép chở dầu vào Triều Tiên. Nếu việc này tiếp diễn, thì sẽ không bao giờ có được một giải pháp hữu nghị cho vấn đề Triều Tiên. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu 29 tháng 12, phủ nhận bất kỳ liên hệ nào của Trung Quốc với vụ vận chuyển hàng cấm ra hay vào Triều Tiên.
Một tòa án ở Phnom Penh hôm thứ Sáu phán quyết cựu thủ lĩnh phe đối lập Campuchia Sam Rangsi phạm tội phỉ báng Thủ tướng Hun Sen và ra lệnh cho ông phải bồi thường thiệt hại $1 triệu. Đảng Cứu Quốc Campuchia gọi tắt là CNRP của ông Rangsi đã bị tòa án tối cao giải thể vào tháng trước trong một phán quyết cũng cấm hơn 100 nhà lập pháp của đảng này tham gia chính trị trước cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018. Các nhóm nhân quyền đã lên án cuộc trấn áp đang diễn tiến nhắm vào phe đối lập chính trị và giới truyền thông độc lập. Một tổ chức gọi việc CNRP bị giải thể là cái chết của nền dân chủ ở Campuchia. Ông Hun Sen đệ đơn kiện ông Sam Rangsi tội phỉ báng và đòi bồi thường $1 triệu vào tháng 1. Ông Sam Rangsi phát biểu tại Pháp vào tháng đó rằng ông Hun Sen đã hối lộ một nhà hoạt động để giải tán đảng Cứu Quốc Campuchia. Một thẩm phán tại tòa án thành phố Phnom Penh hôm thứ Sáu tuyên ông Rangsi có tội và ra lệnh ông phải bồi thường thiệt hại $1 triệu cho ông Hun Sen và nộp phạt $2,500. Ông có một tháng để kháng cáo. Ông Sam Rangsi đã từ chức khỏi đảng Cứu Quốc Campuchia vào tháng 2, nhưng tái gia nhập vào tháng trước. Ông hiện đang sống lưu vong ở Pháp. Những phán quyết kết tội phỉ báng mà ông gọi là có động cơ chính trị đã buộc ông phải rời Campuchia tới Pháp vào năm 2015. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hồi tháng trước, ông Sam Rangsi nói Campuchia đang ở một điểm tới hạn. Sam Sokhon, một luật sư của ông Sam Rangsi, cho biết phán quyết hôm thứ Sáu là bất công.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại một hội nghị của chính phủ hôm 28 tháng 12 tại Hà Nội rằng việc chỉnh đốn đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Truyền thông trong nước nói đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự một hội nghị trực tuyến của chính phủ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói sự có mặt của ông Trọng tại cuộc họp chính phủ cho thấy chủ trương đảng lãnh đạo toàn diện và chỉ đạo toàn diện và nhất thể hóa các chức danh đảng và nhà nước.
Ông Trọng lần đầu tiên đã tham dự một cái cuộc họp của chính phủ mà thực hiện một cái việc mà trước đây các đời Tổng Bí thư trước đây cũng như là các đời Chủ tịch nước trước đây chưa hề làm được. Điều đó cho thấy là ông Trọng hiện nay đang ngày càng tự tin và rất tự tin và thể hiện vai trò độc tôn lãnh đạo không những của Đảng mà của cá nhân của ông Trọng.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, ông Trọng trở nên tự tin sau khi bắt được Trịnh Xuân Thanh, cựu lãnh đạo ngành dầu khí, bị cáo buộc làm thất thoát 3.300 tỷ đồng về Việt Nam và tự tin hơn nữa sau khi bắt Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị. Cả ông Thăng và Thanh đều từng làm lãnh đạo trong tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam và sẽ bị đưa ra tòa xử vào tháng sau. Trong bài phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trọng ca ngợi các nỗ lực chống tham nhũng. Ông nói cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cuộc chiến chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Trọng phát động, theo nhận định của nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Thuận với VOA, đã đến hồi quyết liệt, đến giai đoạn sống còn nên cần được ủng hộ rộng rãi.
Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư mình đến họp chính phủ cũng là không những là nhấn mạnh cái ý chí lãnh đạo của Đảng quyết đấu tranh tham nhũng mà cũng cần có sự tập hợp ủng hộ cả từ trên xuống dưới, từ trung ương đến địa phương và tất cả các bộ ngành hữu quan.
Cuộc chiến chống tham nhũng do Bí thư Trọng lãnh đạo, theo nhận định của ông Thuận, đã đụng đến những nơi nhạy cảm từng được coi là vùng cấm với các vụ đại án đánh vào các quan chức cấp cao và các nhóm lợi ích đầy quyền lực. Lần đầu tiên, một Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị tống giam và truy tố trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ông Trọng ví von là đốt lò. Trinh News trích lời ông Trọng nói tại hội nghị hôm 28 tháng 12 rằng các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Hơn 20 lãnh đạo của PVN bị điều tra, trong đó có ông Thanh, người mà chính phủ Đức nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Berlin. Ông Thăng, Thanh và các lãnh đạo khác của PVN sẽ được đưa ra xét xử bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 năm 2018. Cũng trong cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng, hồi tháng 9, nguyên Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình, trong khi cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm lãnh án tù chung thân. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm ngoái từng thừa nhận rằng đạo đức trong Đảng đang xuống cấp, làm mất lòng tin của dân và đe dọa sự tồn vong của Đảng. Nói với VN Express, một nhà quan sát chính trường Việt Nam, giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales nói, mỗi vụ án tham nhũng được xử không những dựa trên thất thoát về tài chính, mà còn dựa trên mức độ ảnh hưởng tới sự ổn định về chính trị. Theo nhận định của giáo sư Thayer trên tờ Asia Times, các vụ đại án được tiến hành và những mức án nặng được đưa ra là nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng đối với nạn tham nhũng đang tràn lan ở Việt Nam. Theo chỉ số tham nhũng của Transparency International, Việt Nam đứng thứ 113 trên 176 quốc gia được khảo sát.
Cục chống tham nhũng của Việt Nam lập 3 đường dây nóng để nhận những lời tố cáo về các hành vi tham nhũng, tặng hoặc nhận quà trái quy định trong dịp Tết, Cục trưởng Phạm Trọng Đạt nói với báo chí hôm 28 tháng 12. Cục chống tham nhũng là một đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. 3 đường dây nóng gồm một số điện thoại cố định thuộc hệ thống tổng đài riêng của Chính phủ và 2 số điện thoại di động. Ngoài ra, người dân có thông tin để tố cáo cũng có thể gửi đến một địa chỉ email của Cục chống tham nhũng ở trên hệ thống Gmail. Báo chí trích lời ông Phạm Trọng Đạt nói những thông tin phản ánh về quà tặng Tết, dấu hiệu tiêu cực nhũng nhiễu có cơ sở sẽ được xử lý ngay lập tức hoặc được Cục chống tham nhũng chuyển cơ quan chức năng xử lý, nhưng ông không đi vào chi tiết về việc xử lý là như thế nào. Người đứng đầu Cục chống tham nhũng nói rằng khi Cục chuyển các lời tố giác đến các cơ quan, bộ ngành, địa phương, những cơ quan đó phải có trách nhiệm giải quyết, xử lý và báo cáo kết quả gửi về Cục. Nhưng các bản tin không cho biết ông Đạt có nói gì về thời hạn giải quyết báo cáo, cũng như liệu có công khai cho công chúng hay có hình thức kỷ luật gì đối với các cơ quan không giải quyết báo cáo việc xử lý những lời tố cáo. Báo chí chỉ dẫn lời ông Đạt nói rằng Cục chống tham nhũng sẽ ban hành một thông tư hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện giữa các đơn vị, cơ quan, tổ chức. Luật sư Lê Quốc Quân, một cựu tù nhân lương tâm, nói với VOA ông nghĩ rằng việc lập đường dây nóng không có gì mới mẻ và sẽ không mang lại hiệu quả trong việc ngăn chặn tham nhũng, hối lộ. Nguyên nhân sâu xa, theo ông Quân, là do thể chế.
Vấn đề ở đây là cái hệ thống này, người ta rõ ràng là có cái việc mua quan bán chức. Chuyện này là hoàn toàn là dựa vào cái mối quan hệ, dựa vào cái sức nặng của quả cáp, rồi dựa vào rất nhiều yếu tố khác mà nhân dân thì không tiến hành giám sát được.
Luật sư từng bị bỏ tù vì tích cực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cho rằng nạn hối lộ từ các doanh nhân cho các quan chức còn nặng nề hơn là giữa các công chức quan chức với các lãnh đạo của họ, ông nói.
Vấn đề đó là nó nhiều hơn yếu xén của các doanh nghiệp đối với các quan chức, rồi từ đó để thụ hưởng các cái lợi ích khác đối với chính mình và cho công ty của mình ấy, là nó nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì cái lượng doanh nghiệp và một quan chức thì nó liên quan đến yếu xén từ doanh nghiệp là nhiều hơn.
Luật sư Quân nói sẽ khó thay đổi thực trạng này chừng nào chưa thực sự minh bạch hóa các hoạt động kinh tế của nhà nước liên quan đến các doanh nghiệp, cũng như chưa cải tổ hoặc minh bạch hóa việc tuyển dụng, bổ nhiệm và thăng chức các cán bộ nhà nước. Thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho báo chí biết trong dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2017, cơ quan này qua đường dây nóng đã tiếp nhận 56 nguồn tin tố giác tham nhũng và các vụ biếu nhận quà Tết trái quy định của nhà nước. Tin nói Thanh tra của Chính phủ đã chuyển 19 nguồn tin cho lãnh đạo các đơn vị địa phương liên quan để xác minh, xử lý và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ, nhưng không có thông tin thêm trên báo chí liệu có những ai đã phải chịu kỷ luật hay hình phạt như thế nào. Theo Thanh tra Chính phủ, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.
Một tòa án ở tỉnh Bình Định hôm 27 tháng 12 tuyên án tổng cộng 83 năm tù cho 9 người tham gia rải truyền đơn dưới nội dung kêu gọi ủng hộ cho tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đài truyền hình của Bộ Công an Việt Nam, An ninh TV đưa tin 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân vì đã in ấn, phát tán truyền đơn vào hồi tháng 2 với nội dung nói xấu, lãnh đạo và kích động người dân lật đổ chính quyền vì bị các nhóm phản động nước ngoài lôi kéo. Báo riêng trích bản cáo trạng cho biết vào sáng ngày 16 tháng 2, ông Huỳnh Hữu Đạt móc nối với tổ chức ở nước ngoài để in, phân công các thành viên rải truyền đơn ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Đạt bị tuyên án 13 năm tù và 3 năm quản chế. Theo truyền thông Việt Nam, các bị cáo khác gồm Tạ Tấn Lộc, Nguyễn Quang Thanh cùng bị tuyên phạt 14 năm tù, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Tuấn bị tuyên phạt 12 năm tù do phạm điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, bà Đoàn Thị Bích Thủy, bà Trương Thị Bích Ngọc, bà Trương Thị Thu Hằng và ông Phạm Long Đại bị mức án từ 3 năm đến 6 năm tù do phạm vào điều 88 tuyên truyền chống nhà nước. Tổ chức gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mà chính quyền Việt Nam miêu tả là một tổ chức phản động lưu vong là do ông Đào Minh Quân hiện cư trú ở Mỹ đứng đầu. Ông là một nhân vật gây nhiều tranh cãi ngay trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Hôm 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 15 người bị xác định có dính líu trong vụ đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4. Vụ này cũng quy cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lôi kéo. Một trong các bị cáo trong vụ này nhận mức án lên đến 16 năm tù.
Văn hóa đọc truyền thống bằng sách thay vì lướt web đang ngày càng trở nên hiếm hoi và vắng bóng. Làm thế nào để thói quen đọc sách đừng bị đánh mất trong các thế hệ trẻ? Đây là câu hỏi khó, bởi sự hấp dẫn của văn hóa đọc không những đến từ những cuốn sách mà không gian đọc cũng là một vấn đề mấu chốt. Thư viện thiếu nhi do Hàn Quốc hợp tác thiết kế, trang trí và lồng ghép nội dung văn hóa nằm ở khu K1, Thư viện Quốc gia Hà Nội, được xem là thư viện chuẩn 5 sao dành cho thiếu nhi hiện nay. Chị Mai Hạ Yến, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chị có tham gia một số các cái group ở trên Facebook ấy, thì là các chị cũng có nói ở trên đấy là cái thư viện này nó, tức là cái phòng đọc của các con ấy, nó rất là có nhiều điều bối.
Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Thực tế, so với cả cái được chiếu ở trên báo chí thì mình nhận thấy là nó hơi nhỏ một chút, tuy nhiên khá là xanh và sạch, có những cái thiết bị về học tập cũng như là sách ấy, cho các bé rất là hay, thì cũng có những cái khung về môi cái khoang để cho các bé học đọc rất là thú vị, các bé có thể bò ra sàn để đọc sách cũng được.
Cháu Đặng Lê Trang Uyên, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Trên thư viện con cảm thấy thế nào nhỉ? Về sách này.
Thú vị và vui vẻ.
Khung cảnh xung quanh như thế này.
Rất là đẹp.
Có ấn tượng gì nữa không?
Cái đồ chơi Hàn Quốc.
Cháu Trần Thùy Dương, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Con thấy thư viện phải có thêm cái gì không?
Phải được mượn chuyện về nhà.
Với mức phí 40.000 đồng để được đọc sách, dùng máy tính và tham gia các hoạt động của thư viện cho những cháu từ 3 đến 13 tuổi trên mỗi năm. Có thể nói, đây là giá thẻ rất hấp dẫn đối với độc giả. Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Hy vọng những cái mô hình như thế này sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn để các bé có thêm không gian, yêu sách cũng như môi trường xung quanh thật lành mạnh để các bé có thể phát triển tự nhiên hơn.
Vấn đề mà các cháu và phụ huynh các cháu quan tâm vẫn là con em mình được đọc sách gì, được tham khảo những kiến thức gì khi đến thư viện. Và liệu việc học, đọc sách ở thư viện có ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường? Vì thời gian biểu của các học sinh tiểu học hiện nay vẫn còn rất nặng nề. Tất cả những câu hỏi này là một thực trạng có tính chất đối xứng giữa văn hóa đọc và sức nặng giáo dục. Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Văn hóa đọc ý, thì xuất phát trước hết là từ thói quen mà mình không thấy là, quan sát thấy là cái thói quen đọc sách của người Việt thực ra là khá là ít. Vì người ta nói là cái giá sách ở trong nhà của người Việt Nam ấy, nó tỷ lệ nghịch với việc mà họ đi uống bia uống rượu. Tất nhiên là những cái trung tâm sách nào mở ra thì cũng khá là đông, nhưng mà mình thấy trung tâm nào mà mở ở chỗ nào mở cửa hàng bia rượu ấy, cũng đông không hề kém, thậm chí là nhiều hơn rất là nhiều. Riêng đối với cả người Hà Nội thì việc đọc sách của người Hà Nội khá là, mình nghĩ là bây giờ thói quen cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi, và mình hy vọng là sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên việc nhân rộng đấy phải bắt nguồn từ việc là tự người lớn cũng sẽ phải có ý thức đọc, sau đó truyền cảm hứng cho con trẻ, như vậy là sau đấy mới xây dựng dần dần được một nền tảng văn hóa về việc đọc sách.
Văn hóa đọc gần như không còn hấp dẫn đối với số đông người trẻ và các cháu thiếu nhi. Vấn đề làm sao để giữ thói quen đọc sách, giữ và nhân rộng văn hóa đọc, để độc giả có thể đào sâu, tư duy và suy tưởng trên những trang sách sinh động, để năng lượng con người trở nên trong trẻo và thánh thiện hơn trước trận cuồng phong thị trường và không gian ảo. Có thể nói rằng, Thư viện Thiếu Nhi chuẩn 5 sao ở Hà Nội là một điểm đến đáng tin cậy cho những độc giả thiếu nhi, và còn rất nhiều nơi cần có những thư viện hấp dẫn như Hà Nội.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một phần tử vũ trang đã nổ súng bên ngoài một ngôi nhà thờ ở phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 5 người khác. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất một nhân viên cảnh sát. Nhà chức trách Ai Cập nói kẻ tấn công đã bị bắn chết trong vụ chạm súng hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 12 tại nhà thờ Mary Mina, một nhà thờ Coptic thuộc quận Helwan. Các giới chức nói họ đang tìm một kẻ vũ trang thứ nhì cũng có thể có liên quan. Chi tiết của vụ tấn công vẫn chưa được biết rõ và cho tới giờ này chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Mặc dù vậy, trong năm qua, nhóm nhà nước Hồi giáo đã giết chết hàng chục tín đồ Kitô giáo trong các vụ nổ súng hoặc đánh bom tấn công các nhà thờ tại Ai Cập. 28 người đã bị sát hại hồi tháng 5 năm 2017 khi các phần tử chủ chiến nổ súng vào một chiếc xe bus đang chở các tín đồ Kitô giáo Coptic đang trên đường tới tu viện Thánh Samuel tại thị trấn Magaga ở miền Nam. Tháng 4 năm 2017, hai nhà thờ đã bị những kẻ đánh bom tự sát tấn công, một ở Alexandria, thành phố vùng Duyên Hải, và vụ thứ nhì tại thành phố Tanta thuộc lưu vực sông Nin. Cuộc tấn công xảy ra giữa các thánh lễ ngày Chủ nhật lễ lá, ngày 9 tháng 4, đã giết chết ít nhất 43 người và làm hàng chục người bị thương. Trước đó, vào tháng 12 năm 2016, một giáo đường sát cạnh nhà thờ chính tòa Coptic ở Cairo bị đánh bom giết chết 30 người.
Hàng ngàn người Palestine biểu tình chống Tổng thống Trump trên các đường phố ở Gaza và vùng bờ Tây hôm thứ Sáu 29 tháng 12. Đây là lần thứ tư trong 4 tuần liên tiếp người Palestine tổ chức biểu tình vào mỗi ngày thứ Sáu để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Các giới chức y tế Palestine nói có ít nhất 20 người biểu tình bị thương vì đạn thật, đa số dọc theo ranh giới dải Gaza. Một nữ phát ngôn viên của quân đội Israel nói rằng các binh sĩ đã nổ súng vào những phần tử kích động chủ chốt, đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với các binh sĩ Israel và những kẻ tìm cách phá hoại hàng rào an ninh ở biên giới. Theo người phát ngôn này, khoảng 4.000 người Palestine từ khắp vùng bờ Tây và dải Gaza đã đối đầu với binh sĩ Israel, một số người ném đá, bom lửa và đốt bánh xe. Phản ứng lại, binh sĩ Israel chủ yếu dùng lựu đạn cay. Tại Gaza, đám đông hô to những khẩu hiệu chống Mỹ như diệt Mỹ, diệt Israel, giết Trump. Trong khi các phần tử chủ chiến pháo kích vào Israel, khiến nước này trả đũa bằng các cuộc không kích hoặc tấn công bằng xe tăng. Quân đội Israel cho biết, các mục tiêu họ nhằm tấn công là Hamas, nhóm Hồi giáo đang kiểm soát bờ Tây, sau khi chặn lại 3 quả rocket pháo kích vào Israel. Cảnh sát cho biết, quả rocket thứ 3 rơi trúng một tòa nhà, gây hư hại. Không có ca thương vong nào được báo cáo. Ông Trump đã làm người Palestine giận dữ và kích động làn sóng phẫn nộ trên khắp vùng Trung Đông và các cường quốc thế giới khác khi tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm 6 tháng 12, lật ngược chính sách của Mỹ trong nhiều thập niên qua về một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.